Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 16 tháng 8, 2013. Tại Việt Nam, bất ngờ lớn trong phiên xử phúc thẩm hai sinh viên chống Trung Quốc xâm lược. Phương Nguyên được trả tự do, Nguyên Kha giảm án còn 4 năm tù. Bầu cử Campuchia, Mỹ quan ngại bạo lực, đối lập đe dọa huy động biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Liên hiệp châu Âu đưa hồ sơ thép tranh chấp với Bắc Kinh ra Tổ chức Thương mại Thế giới phân xử. Mỗi ngày một sự kiện, huynh đệ Hồi giáo bị xem là mối đe dọa tại nhiều nước Ả Rập. Tại Hà Nội, công an vô cớ đàn áp một lớp học nhóm tiếng Anh của các thanh niên từng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. RFI phỏng vấn blogger Nguyễn Văn Dũng. Kính thưa quý thính giả, bất ngờ lớn trong phiên xử phúc thẩm tại tòa án Long An, Phương Nguyên được trả tự do, Nguyên Kha giảm án còn 4 năm tù. Bất ngờ lớn trong phiên xử phúc thẩm hai sinh viên Nguyễn Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha tại Long An hôm nay 16 tháng 8, 2013, sinh viên Đinh Nguyên Kha được giảm án còn 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Trong khi đó thì Nguyễn Phương Nguyên 3 năm tù treo và 3 năm quản chế, thực tế là Phương Nguyên đã được trả tự do ngay tại tòa. Đây có lẽ là động thái nhân nhượng quan trọng nhất của chính quyền Việt Nam từ trước đến nay trong một vụ án mang tính chính trị. Trên đây là nhận định của giới phân tích trong và ngoài nước. Thủy My trình bày.
Được biết, tuy là phiên tòa công khai, nhưng không có thân nhân nào được tham dự, còn các luật sư thì trước đó đã được thông báo là Phương Uyên và Nguyên Kha từ chối luật sư bào chữa. Chỉ có luật sư Nguyễn Thành Lương hiện diện vì là người đại diện cho Đinh Nhật Uy trong vụ kiện dân sự đòi lại tài sản. Theo các tin tức trên mạng, thì luật sư Lương thuật lại lời tuyên bố của Nguyễn Phương Uyên trước tòa. Tôi không cần giảm án, tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống đảng Cộng sản không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng. Hết rồi chẳng. Trước đó, công an đã phong tỏa mọi lối vào tòa án, và trong buổi sáng có 4 người trong số những người đến ủng hộ Phương Uyên và Nguyên Kha bị bắt, sau đó được thả. Một cuộc biểu tình với hơn 60 người tham dự đã làm sôi động thành phố Tân An. Như vậy, hai thanh niên Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, từ bản án 8 năm tù của phiên sơ thẩm đã được giảm phân nửa, còn Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, từ 6 năm tù thì được án treo. Tin này khiến gia đình và các blogger, nhân sĩ, cũng như những người đấu tranh cho dân chủ đến Long An ủng hộ hai thanh niên yêu nước, hết sức vui mừng. Từ Long An, blogger Nguyễn Tường Thụy cho biết.
Rất là vui, mọi người ôm nhau bất kể lạ hay quen, nhảy múa sung sướng, kể cả người lạ đều ôm chặt lấy chúc mừng, và người thì khóc, người thì cười, không cần phải nói là xúc động vô cùng. Và tất nhiên rồi, bản thân tôi như thế nào đấy thì chắc là bạn cũng tưởng tượng được. Rất là vui và hạnh phúc vô cùng.
Dạ, trong khi đó tình hình ban đầu có vẻ căng thẳng phải không ạ?
Khi mà họ cấm từ hai đầu đường cái chỗ giao tiếp với đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Nguyễn Đình Chiểu thì là họ đều ra người là chặn cả hai đầu, chỉ ngồi ngoài hàng rào công an thôi, nhưng mà ngồi đấy chả làm gì cả. Cho nên chúng tôi đi biểu tình để ủng hộ Phương Uyên, Nhật Uy và Nguyên Kha, đi con phố chính là Trương Định và đi rất nhiều con phố nhỏ để biểu thị thái độ ủng hộ, tình cảm yêu mến đối với ba cháu, đồng thời là cũng có những khẩu hiệu phản đối sự xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Chà, thưa ông, có lẽ đây là một sự kiện chưa từng thấy ở một thành phố nhỏ như là Long An.
Vâng, chính xác như thế ạ. Chúng tôi cũng nhận định như vậy, là một sự kiện mà người dân rất ngạc nhiên, và cũng có nhiều người dân ở ngay thành phố Tân An, cũng có người biết, cũng có người không biết Nguyễn Phương Uyên là ai, Đinh Nguyên Kha là ai. Rất nhiều thời gian để mà giải thích cho họ và tuyên truyền cho họ về vấn đề nhân quyền.
Dạ thưa, chắc là không ai ngờ đến kết quả này.
Vâng, chính xác. Tôi đánh giá về vấn đề này. Thực ra cháu từ án 6 năm mà xử phúc thẩm thành án treo, niềm đấy là sung sướng của tất cả gia đình và những người yêu mến cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy. Nhưng thực ra mà nói thì toàn vẹn nhất và công bằng nhất theo tôi là phải tuyên bố cháu trắng án, không treo, không ngồi gì cả, mới công bằng và mới đúng pháp luật.
Còn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn cũng cho biết là hết sức bất ngờ.
Khi mà đọc thấy cái thông tin về kết quả xử án của Uyên và Kha thì tôi bật dậy như bị điện giật. Tôi không thể ngờ là có một kết quả đến mức quá lạc quan như vậy. Đối với trường hợp của Nguyên Kha, tôi chỉ hy vọng là có thể giảm được 2 năm. Trường hợp của Phương Nguyên trước đó tôi cũng chỉ hy vọng là có thể giảm được 2 năm hoặc là cùng lắm là giảm nửa án. Cái việc này nó làm cho tôi phải nói là bất ngờ đến mức không nói lên được. và tôi có gọi điện cho anh Kha Lương Ngãi là một trong những người mà ký cái nghị bảy thay. Thì cái đoàn xe của anh Kha Lương Ngãi đã về tới Phú Mỹ Hưng ở Sài Gòn rồi, nhưng mà sau khi nghe được cái tin kết quả dự án như vậy thì lập tức là quay lại Long An, và mọi người chắc chắn là sẽ ôm nhau, hôn nhau tưng bừng và rất là vui mừng. Tối nay chắc chắn là anh em sẽ thậm chí là có thể ăn mừng thâu đêm suốt sáng, không khác gì đội tuyển bóng đá Việt Nam và chiếc vô địch thế giới.
Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định.
Cái buổi xử án Phương Nguyên và Nguyên Kha diễn ra khoảng gần 3 tuần sau cái tuyên bố chung Việt-Mỹ, sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang tới Washington và gặp Tổng thống Obama. Nó làm tôi nhớ lại cái buổi xử án sơ thẩm người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vươn cũng diễn ra chỉ có khoảng một tuần trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào ngày 12 tháng 4 năm 2013. Và không ngờ là Đoàn Văn Vươn đã nhận được mức án 5 năm. 5 năm theo nhiều người đó vẫn là bất công rất nặng, vì đáng lẽ phải trả tự do và tuyên bố Đoàn Văn Vươn vô tội. Nhưng mà thực ra ở chế độ này, trong xã hội này, ở đất nước này thì như vậy đã coi như là một thành công rồi. Và kỳ này thì còn vượt hơn cả mong đợi, tức là có một cái sự trùng hợp giữa hai sự kiện cũng liên quan tới người Mỹ. Và tôi cho là đó là có một sự tác động lớn về mặt quốc tế, về mặt nhân quyền. Có thể nói là xét thử đầu tiên sau cuộc gặp Obama sang đã bắt đầu có kết quả. Một kết quả nữa là 100 người biểu tình ở Long An. Long An là một thành phố, một thị xã nhỏ, yên tĩnh, và chưa bao giờ trong 38 năm từ năm 1975 trở lại đây chứng kiến một cái sự kiện tập trung đông người và biểu tình rầm rộ đến như thế. Đặc biệt là một lão tướng, là như anh Huỳnh Kim Báu, là người trong lực lượng ta ở Sài Gòn trước đây. Hơn 70 tuổi rồi mà nằm lăn ra chiếc xe của an ninh để cản xe an ninh không cho đưa mẹ con chị Trần Thị Nga đi thì phải nói là như thế nào. Hôm nay chỉ tiếc là không có anh Lê Hữu Đằng. Anh Lê Hữu Đằng có thì chắc anh cũng nằm lăn ra chiếc xe rồi. Có thể nói đây là một cuộc biểu tình theo tôi đánh dấu một cái mốc về mặt dân quyền ở Việt Nam. Tại vì những cuộc biểu tình trước đây thì chủ yếu là về vấn đề dân sinh, như là vấn đề đất đai, vấn đề môi trường, vấn đề công nhân. Còn đây là cuộc biểu tình đầu tiên về quyền chính trị, nội trị của Việt Nam. Và có thể là từ cuộc biểu tình này sẽ dẫn dắt tới những hành động, theo tôi là phản ứng ôn hòa tiếp nhằm lấy lại công bằng. Kết quả giảm án rất đáng kể cho Phương Nguyên và Nguyên Kha xảy ra gần như là sau khi sự việc các blogger ở Hà Nội trao tuyên bố 258 cho một số ủy ban nhân quyền của thế giới và các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài ở Việt Nam. Có thể nói là cuộc biểu tình ủng hộ Phương Nguyên, Nguyên Kha ngày hôm nay ở Long An cùng với hoạt động của giới blogger và cùng với những tuyên bố của các anh nhân sĩ khi thức cho thấy là những dấu hiệu manh nha của xã hội dân sự đã chính thức hình thành ở Việt Nam vào thời điểm này.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn blogger Nguyễn Tường Thụy và nhà báo Phạm Chí Dũng ở Việt Nam. AFP hôm nay cũng nhận định bản án phúc thẩm là quá bất ngờ, đầy kịch tính, vì tòa án Việt Nam thường kết án nặng nề các nhà ly khai. Hãng tin Pháp nói thêm, hai thanh niên rải truyền đơn chống chính phủ bị truy tố theo Điều 88 luật hình sự, vốn có khung hình phạt lên đến 20 năm tù, là một tội danh thường được áp dụng cho các nhà ly khai. Ông Finn Robertson, đại diện châu Á của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch cũng cho rằng bản án hôm nay vượt quá mọi sự chờ đợi. Ông nói với AFP, có lẽ chính quyền Việt Nam rốt cuộc đã lãnh hội được thông điệp của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc cải thiện nhân quyền.
Cũng liên quan đến tình hình tại Đông Nam Á, thêm một dấu hiệu cho thấy Miến Điện dự tính sửa đổi hiến pháp mở đường cho bà Aung San Suu Kyi ra tranh cử tổng thống. Theo AFP, hôm nay chính quyền Miến Điện đã tỏ dấu hiệu sẽ sửa đổi hiến pháp, một điều kiện giúp cho nhà đối lập Aung San Suu Kyi có thể ra tranh cử vào năm 2015. Trong cuộc họp báo hôm nay tại thủ đô chính trị Naypyidaw, Chủ tịch Hạ viện Miến Điện, cựu tướng Sulaiman tuyên bố việc xem xét lại hiến pháp phụ thuộc vào việc tranh đấu giữa các thành viên của ủy ban và cam kết của các nghị sĩ. Hiện tại Miến Điện vẫn có hiến pháp cấm công dân kết hôn với người nước ngoài đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo đất nước. Nhà đối lập Aung San Suu Kyi nằm trong diện hoàn cảnh này. Tháng trước, Quốc hội Miến Điện đã cho thành lập một ủy ban hỗn hợp bao gồm 109 nghị sĩ để lo việc sửa đổi hiến pháp với nội dung theo hướng xóa bỏ điều khoản bất công nói trên. Về tình hình Campuchia, Hoa Kỳ quan ngại bạo lực xảy ra, trong khi đó thì đối lập đe dọa sẽ huy động biểu tình để phản đối kết quả bầu cử vào cuối tháng 7 bị tố cáo có gian lận. Theo AFP, ngày hôm qua 15 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Hun Sen và phe đối lập giải quyết ổn thỏa tranh cãi về kết quả bầu cử quốc hội vừa qua để tránh không xảy ra bạo lực. Trong khi đó thì lãnh đạo đối lập Sam Linsey tuyên bố sẽ huy động tổng lực biểu tình nếu khiếu nại về kết quả bầu cử không được giải quyết công bằng. Anh Vũ trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jennifer Psaki tuyên bố, chúng tôi thúc giục lãnh đạo các đảng chính trị cầm bút hãy thương lượng với nhau và hợp tác để đi đến một kết quả có thể phục vụ tốt nhất lợi ích dân tộc cầm bút, hết lời dẫn. Kêu gọi hai phe nên ứng xử một cách ôn hòa bằng đối thoại để giải quyết tranh chấp, hơn là đe dọa chấn áp hay bạo lực. Đồng thời đại diện ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại là cuộc bầu cử vừa qua có dấu hiệu bất thường nghiêm trọng, cần có một cuộc điều tra toàn bộ và công khai. Theo kết quả tạm thời được Ủy ban Bầu cử Campuchia công bố hôm 12 tháng 8, Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen giành thắng lợi với 49% phiếu, phe đối lập thu được 44%. Như vậy, trong tổng số 123 ghế tại Quốc hội, Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen chiếm 68 ghế, còn lại 55 ghế dành cho Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia của Sam Rainsy. Đây là một bước tiến lớn so với khóa trước chỉ có được 29 ghế, nhưng phe đối lập khẳng định họ phải có 63 ghế và ngày 14 tháng 8 vừa qua đã nộp đơn kiện không chấp nhận kết quả nói trên. Trong bối cảnh đó, hôm nay, ngay khi vừa từ Hoa Kỳ trở về Phnom Penh sau chuyến đi cá nhân, ông Sam Rainsy đã có tuyên bố với báo chí đầy thách thức chính quyền rằng sẽ huy động biểu tình lớn nếu như đơn kiện của đối lập về những bất thường trong bầu cử không được một ủy ban bầu cử độc lập giải quyết thỏa đáng. Sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 28 tháng 7 vừa qua, ông Sam Rainsy đã sang Mỹ một tuần làm lễ cưới con gái. Nhân dịp này, lãnh đạo đối lập Campuchia cũng muốn thăm dò sự ủng hộ của quốc tế đối với đảng của ông. Sam Rainsy cho biết đã gặp gỡ các quan chức cao cấp của Mỹ và Liên Hợp Quốc tại New York. Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc tham gia vào việc giám sát cuộc bầu cử vừa qua nhưng đã bị Ủy ban Bầu cử Campuchia không chấp nhận.
Tại Trung Quốc, tòa án đã bác kháng cáo của em vợ ông Lưu Hiểu Ba. Tòa án huyện Hoài Nhu ở Đông Bắc Bắc Kinh hôm nay 16 tháng 8 đã bác đơn kháng cáo của ông Lưu Huy, em vợ giải Nobel Hòa bình Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Tòa giữ nguyên bản án 11 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm quy cho ông tội trốn thuế.
Ông Lưu Huy, giám đốc một công ty địa ốc ở Thâm Quyến, bị kết án vào tháng 6 vì chiếm đoạt 3 triệu nhân dân tệ của một người khác, luôn kêu oan là ông vô tội. Các thân hữu của ông cho rằng vụ này là do chính quyền dàn dựng toàn bộ. Chị của ông là bà Lưu Hà, thực tế hiện vẫn đang bị quản thúc kể từ khi ông Lưu Hiểu Ba chồng bà đoạt giải Nobel vào năm 2010. Về phía các nhà đấu tranh nhân quyền thì nhận định rằng đây lại là một ví dụ điển hình mới về việc nhà cầm quyền Trung Quốc tìm mọi cách trừng phạt gia đình Lưu Hiểu Ba. Ông Lưu Huy được tại ngoại sau khi đóng tiền cứu quỹ hồi tháng 9 năm ngoái, ông lại bị bắt vào tháng Giêng năm nay sau khi các nhà bảo vệ nhân quyền và phóng viên nước ngoài thành công trong việc vượt khỏi hàng rào an ninh đến thăm bà Lưu Hà vào cuối năm ngoái. Giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba từng tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ, bị quân đội đàn áp đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã bị lãnh án 11 năm tù giam vào năm 2009 vì tội lật đổ chế độ, do ông đã đưa ra bản kiến nghị đòi chấm dứt chế độ độc đảng. Vợ ông, bà Lưu Hà, có sức khỏe yếu, hiếm khi được phép rời khỏi nhà hay là tiếp khách đến thăm, tuy bà chưa bao giờ bị cáo buộc bất cứ tội danh nào.
Bắc Kinh tiếp tục thách thức Tokyo. Theo bản tin AFP, tuần duyên của Nhật Bản hôm nay cho biết, 4 chiếc tàu tuần cảnh của Trung Quốc lại xuất hiện sâu trong vùng lãnh hải của quần đảo Senkaku, hiện do Nhật quản lý mà Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền.
Cũng như nhiều lần gần đây, các tàu Trung Quốc đã lượn một vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ trong vùng biển cách các đảo tranh chấp chừng 22 km rồi sau đó rút ra. Trong tháng qua, các tàu Trung Quốc vẫn thường xuyên lai vãng vào khu vực quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Senkaku điếu ngư với tần suất ngày càng cao hơn. Lần diễu hành này của tàu tuần cảnh Trung Quốc diễn ra vào thời điểm ngay sau kỷ niệm 68 năm ngày Nhật đầu hàng đồng minh 15 tháng 8 năm 1945. Dịp kỷ niệm năm nay lại làm dấy lên những hiểm khích Trung Nhật khi mà 90 nghị sĩ quốc hội Nhật, trong đó có 3 bộ trưởng đã tới viếng đền tử sĩ Ieyasu Kuni, một địa danh vẫn được các nước láng giềng như Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc coi là biểu tượng của quá khứ quân phiệt Nhật Bản. Bắc Kinh hôm qua đã phản ứng gay gắt trước động thái này của các chính trị gia Nhật. Mới tuần trước, chính phủ Nhật đã cho triệu mời đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để phản đối việc Bắc Kinh cho các tàu hải giám xâm nhập và lưu lại trong vùng lãnh hải thuộc quần đảo Senkaku suốt hơn một ngày.
Liên hiệp châu Âu đưa hồ sơ ống thép tranh chấp với Bắc Kinh ra Tổ chức Thương mại Thế giới để phân xử.
Ông John Clancy, phát ngôn viên của Ủy viên Thương mại châu Âu, cho biết EU sẽ tiếp tục theo đuổi đấu tranh chống lại các biện pháp bảo hộ mậu dịch vô lối của Trung Quốc mà dường như đó thường lại là những biện pháp trả đũa. Hết lời dẫn, ông tin chắc Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ ủng hộ Liên hiệp châu Âu trong các yêu cầu chống lại thứ thuế, chống phá giá mà Bắc Kinh áp đặt cho mặt hàng ống thép của EU. Bắc Kinh đã tăng thuế từ 9,7% lên 11,1% cho các sản phẩm thép ống của châu Âu nhập vào Trung Quốc. Điều này đã gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà sản xuất châu Âu. Đề nghị của EU sẽ chính thức được ghi trong chương trình nghị sự của phiên họp của Bộ phận Giải quyết Bất đồng thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới vào cuối tháng 8 này. Về phần mình, cũng tại phiên họp này, Trung Quốc có thể từ chối việc thành lập nhóm chuyên gia thẩm định theo đề nghị của EU. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ hết quyền lựa chọn trong phiên họp tiếp theo. Các bên chỉ được phép khiếu nại một lần quyết định của nhóm chuyên gia thẩm định và sau đó kết luận sẽ được áp đặt cho các bên liên quan. Cuối tháng 7 vừa qua, EU và Trung Quốc đã giải quyết thuận tình bất đồng trên hồ sơ pin tấm mặt trời Trung Quốc xuất sang thị trường châu Âu. Đây chỉ là một trong số rất nhiều tranh chấp thương mại giữa hai bên. Với thông báo đề nghị lập nhóm chuyên gia của Tổ chức Thương mại Thế giới để giải quyết hồ sơ ống thép, Brussels hy vọng sẽ tỏ rõ quan điểm cứng rắn trên hồ sơ tranh chấp khác với Bắc Kinh như trang thiết bị viễn thông, rượu vang hay các sản phẩm hóa chất.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo bị xem là mối đe dọa tại nhiều nước Ả Rập. Các vương quốc Ả Rập trừ Qatar đã lên án cuộc đàn áp đẫm máu làm 587 người chết vào ngày 14 tháng 8 tại Ai Cập. Theo giới phân tích, hầu hết các nhà lãnh đạo Ả Rập ủng hộ ngầm quân đội Ai Cập chặn đứng phe Huynh đệ Hồi giáo bị xem là nguy cơ đe dọa các vương triều ở Trung Cận Đông. Sau vụ quân đội Ai Cập mạnh tay giải tỏa cuộc biểu tình ngồi của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, làm gần 600 người thiệt mạng, kể cả 43 cảnh sát, phản ứng của quốc tế khá chừng mực. Là đồng minh của Cairo, Washington thông báo hủy bỏ cuộc tập trận 2 năm một lần với quân đội Ai Cập, trong khi Argentina với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, sau khi tham khảo ý kiến của 15 thành viên, kêu gọi các bên giữ thái độ chừng mực. Tuy nhiên, thái độ của các quốc gia Trung Cận Đông là đáng chú ý hơn cả. Theo giáo sư Khatta Abudiyat, Đại học Paris, Sud, thì hầu hết các nước Ả Rập, các vương triều vùng vịnh, trừ Qatar, đều rất sợ phong trào Huynh đệ Hồi giáo xuất khẩu mô hình sang các lân bang. Hầu hết các nước trong vùng, đứng đầu là Ả Rập Xê Út, đều bất an khi thấy Iran và Thổ Nhĩ Kỳ càng ngày càng có ảnh hưởng can thiệp vào các hồ sơ liên quan đến thế giới Ả Rập. Do vậy, họ đã ngầm tán thành cho quân đội Ai Cập ra tay lật đổ Tổng thống Hồi giáo Morsi và tái lập một chế độ mạnh tại quốc gia được xem là cột trụ của khu vực. Khi chính quyền lâm thời tại Cairo cho phép cảnh sát tấn công giải tán biểu tình, thì vì sao chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Qatar và Iran vội vàng lên án? Nhờ vào ngọn gió mùa xuân Ả Rập từ năm 2011 mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xuất thân từ Huynh đệ Hồi giáo đã tạo được uy thế của một cường quốc cách vùng và can thiệp vào các hồ sơ địa chính trị trong khối Ả Rập. Ở phía đông, Iran tăng cường quan hệ với chế độ Damas tại Syria và quân đội Hồi giáo tại Ai Cập. Chính quyền Tunisia hiện còn nằm trong tay quân đội Hồi giáo nhưng đã bị xã hội công dân tẩy chay. Còn Qatar với trữ lượng đô la dồi dào là mạnh thường quân của quân đội Hồi giáo. Một chuyên gia khác mô tả thế trận mới như một cuộc chiến tranh lạnh trong thế giới Ả Rập. Trả lời phỏng vấn AFP, nhà phân tích Shadi Hamid thuộc Viện Nghiên cứu Brookings Doha giải thích những chuyện đang diễn ra tại Ai Cập có thể xem là nằm trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh lạnh Ả Rập và giờ đây rất dễ dự đoán ai sẽ là kẻ chiến thắng. Theo Shadi Hamid, phe chiến thắng là Ả Rập Xê Út và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, còn người thua là Qatar và phong trào Huynh đệ Hồi giáo tại Ai Cập cũng như trong vùng. Hai kinh đô Riyadh và Abu Dhabi rất hài lòng khi thấy quân đội Ai Cập ra tay lật đổ Tổng thống Morsi, một vụ đảo chính đánh vào huyệt tử của Huynh đệ Hồi giáo, thành phần đối kháng được xem là nguy hiểm nhất cho các vương triều. Sau vụ khủng bố 11 tháng 9 2001 tại Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út lên án quân đội Hồi giáo có chủ trương quá khích và tất cả các nhóm quá khích đều xuất thân từ quân đội Hồi giáo. Giáo sư Stéphane Lacroix, một chuyên gia Pháp về quân đội Hồi giáo, nhận định các vương triều vùng vịnh nghi ngờ tham vọng chính trị của mạng lưới tôn giáo chính trị xã hội này. Một chính quyền mạnh, dù là độc tài tại Ai Cập, vẫn có lợi cho các vương triều láng giềng hơn là một chế độ dân chủ nhưng bất ổn định và khó dự phòng. Tuy nhiên, lý do thâm sâu làm cho Ả Rập Xê Út bất an vẫn là mối liên kết giữa quân đội Hồi giáo và chế độ giáo quyền tại Iran thuộc hệ phái Shiite, kẻ thù của hệ phái Sunni mà Ả Rập Xê Út là lãnh tụ. Trong thế trận, Riyadh và Tehran tranh giành ảnh hưởng độc tôn tại vùng vịnh, tình hình tại Ai Cập có thể tạo một vết dầu loang. Chính quyền quân đội Hồi giáo tại Tunisia đã báo động, lo ngại tái diễn kịch bản Ai Cập tại Tunis. Thêm vào đó là phong trào này đã gây ra nhiều hiềm khích vô ích, cho nên rơi vào thế cô đơn. Chỉ riêng tại Ai Cập, trong ngày 14 tháng 8, trong khi bị cảnh sát đàn áp, thì quân đội Hồi giáo đã ra tay tấn công đốt phá 22 nhà thờ và cơ sở của Thiên Chúa giáo, từ giáo hội Cốt, chính thống giáo cho đến Tin Lành. Chủ trương áp dụng giáo luật Sharia càng làm cho huynh đệ Hồi giáo bị giới trẻ xa lánh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là loạt bài hát mùa hè. RFI giới thiệu bản nhạc Aranjuez, tuyệt tác Tây Ban Nha, Tây Ban Cầm cổ điển. Làm thế nào mà tác giả khiếm thị đã dùng sức tưởng tượng để mô tả tài tình khu vườn Thượng Nguyễn tại Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha? Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Tại Hà Nội, công an đã vô cớ đàn áp một lớp học nhóm tiếng Anh của các thanh niên từng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. RFI đặt câu hỏi với blogger Nguyễn Văn Dũng tại Hà Nội.
RFI Việt ngữ xin chào anh Nguyễn Văn Dũng. Ngày 13 tháng 8 vừa rồi, như anh biết thì có cái sự việc gây bất ngờ đối với công luận là công an một phường ở Hà Nội đã đột nhập vào một lớp học nhóm tiếng Anh gồm nhiều bạn sinh viên trẻ, dùng bạo lực bắt họ đi và tước đoạt các cái vật dụng cá nhân. Được biết là anh có mặt trong cái cuộc biểu tình tại trụ sở đồn công an để đòi trả tự do cho các bạn trẻ. Vậy thì xin anh cho thính giả biết cụ thể về tình hình này ạ.
Tôi với tư cách là bạn bè của những anh em trẻ học tiếng Anh, tôi cũng biết là anh em có lớp tiếng Anh ở chỗ đấy. Một vài lần thì tôi cũng qua chơi thì tôi thấy là anh em học hành rất là sôi nổi. Nó có độ 3-4 người có trình độ nổi bật hẳn lên thì thay nhau làm giáo viên, và khi một người làm giáo viên thì những người kia lại làm học viên, để tạo ra chủ yếu là một cái không gian nói tiếng Anh với nhau. Chứ còn nó cũng không học hành gì quá là chuyên sâu cả. Nên thì tôi thấy là cái tiếng Anh thì nó là gần như là một cái hành trang tối thiểu của cái thời đại mới này rồi. Thì tôi cũng rất là mừng cho anh em. Qua cái lớp học tiếng Anh thì anh em lại có nhiều cái trao đổi thân tình vui vẻ hơn. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mà hôm đấy mà công an lại ập vào trong một cái lớp học tiếng Anh. Nó không có một cái gì sai phạm, không có một cái lý do nào để có thể phá tới cái lớp học đấy cả. Và ngoài cái chuyện là học hành nó không vi phạm pháp luật thì khi mà công an xâm phạm tư gia của cảnh sát thì không có lệnh, rồi đánh cái người thuê nhà ở đấy, đánh bóp cổ và xông lên là tịch thu tất cả tư trang của mọi người, thậm chí là cả một cái xe máy của một học viên là cũng bị đem ra đồn công an mà không có bất cứ một cái lý do nào cả. Thế thì cái đấy là nó vi phạm pháp luật cũng như là vi phạm cái nhân quyền. Thì tôi cũng rất là bất bình. Thì hôm đấy tôi ở cách đấy khoảng độ 100 km, thì trong đêm là tôi cũng xuống trước cửa đồn cùng với mọi người để chờ tin và yêu cầu là công an làm rõ ràng mọi việc. Và trước cái sự quan tâm và áp lực của mọi người biết chuyện là đến trước cửa công an và dư luận ở trên mạng thông tin rất là nhanh, thì chính quyền đã buộc phải thả các em đi ra, và cái giờ thả người cuối cùng là tầm độ 2:30 đêm giờ Việt Nam. Thì sau đấy hôm sau thì có hai em đến đòi đồ, thì họ cứ để cho hai em đấy chờ cả tiếng 2 tiếng đồng hồ, xong cuối cùng họ trả đồ cho hai em đấy. Còn 5 em còn lại thì hôm sau lên thì họ coi là họ cưỡng chế, họ bắt tất cả vào, họ bảo là vào làm việc, vào ký nhận đồ thôi, nhưng mà xong là họ giữ tất cả lại, họ lại thu tất cả điện thoại và họ giữ cả một ngày đến cả tối, tầm trung bình khoảng độ 10 giờ 10 rưỡi là họ mới thả mọi người ra, họ thả từng người một, và thậm chí là họ còn đánh một anh có xe máy đi kèm đấy, họ bảo là phải xuất trình giấy tờ xe. Thì đấu tranh về mặt pháp lý rất là kiên quyết với công an, nên là công an đuối lý là đã đánh anh đấy, và khi thấy anh ấy làm mạnh mẽ quá thì công an đã áp giải anh ấy lên một xe khác, đưa về chỗ số 6 Quang Trung là thuộc bộ công an để khủng bố, vừa khủng bố tinh thần anh đấy và khủng bố tinh thần mọi người, để làm nghiêm trọng hóa cái sự việc, cũng chẳng có một cái gì cả. Anh đấy cái nick Facebook là Hồ Đức Thanh, thế là về anh Hồ Đức Thanh là như vậy. Thì hôm qua là tôi cũng đến tận chỗ số 6 Quang Trung của chỗ bộ công an, tôi hỏi, và xong tôi đã gọi điện thoại về gia đình thì xác nhận là anh ấy đã được về. Còn ba người kia là ở chỗ công an phường Kim Định thì mọi người tập trung đấy rất là đông, và thậm chí là mọi người đã tổ chức biểu tình đòi người trước cái áp lực của những người mà thấy cái việc vi phạm pháp luật rất là ngang nhiên của công an là buộc phải thả tất cả các bạn trẻ ra.
Xin anh cho biết thêm về những thanh niên của cái lớp học tiếng Anh này hiện nay ra sao sau khi họ được trả tự do?
Tôi không liên lạc được điện thoại với mọi người đó, tại vì là công an vẫn còn giữ điện thoại của họ, và có một vài người thì tôi biết là được trả điện thoại rồi, nhưng mà công an vẫn còn tiếp tục gây áp lực với gia đình, đến gặp gỡ gia đình dọa nạt, thông báo về địa phương cái dọa nạt, thì thậm chí là có những gia đình còn lo ngại, có khi là còn chưa cho anh chị em dùng điện thoại chứ, tại vì đây toàn là những người trẻ, có những người là sinh viên, có người chỉ còn là học sinh thôi. Thế nên là họ dọa nạt bằng rất nhiều cách, ngoài là ở tại hiện trường lớp học, họ còn dọa nạt về phía gia đình và về cả phía nhà trường. Trước đấy họ đã đến trường, họ nắm tình hình là thế nọ thế kia, và đừng đi những cái đối tượng nhạy cảm hay gì đó, trong khi là đa số các anh em ở học lớp tiếng Anh đấy thì là các anh em chỉ có hoạt động nổi bật nhất, thường xuyên nhất là đi ra sân xem đá bóng đội bóng UFC thôi. Còn có một vài người từ 2011 hay là một vài năm gần đây thì thỉnh thoảng đi biểu tình chống Trung Quốc, toàn những cái hoạt động rất là đúng pháp luật và rất đáng khuyến khích. Thế là tôi không hiểu tại sao mà những người chú ý đến chủ quyền lãnh thổ và chú ý đến cái đời sống chính trị lại bị công an làm những cái trò rất là xấu, rất là bẩn, vô pháp luật như vậy. Đáng ra những người như thế thì cần phải khuyến khích, mà đặc biệt các bạn trẻ, nhưng mà dường như tôi cảm thấy là họ muốn là làm cái chui chột cái lòng yêu nước, cái nhận thức chính trị nơi ngay những người trẻ tuổi. Như đợt gần đây họ rất là lo ngại những người trẻ tuổi ở Việt Nam, tại vì ngày càng nhiều người dám đứng lên chống Trung Quốc và nói thẳng, nói thật những cái điều chứng tai gai mắt trong xã hội. Thế như là cái hệ thống của họ chỉ thích khen, nhưng là người nào nói thẳng nói thật mà là họ ghét đấy sao? Mà tôi thấy quá vô lý và tôi rất là bất bình, nên là mấy hôm nay tôi đều theo sát ở cửa đồn. Và chúng tôi rất là ôn hòa, đúng pháp luật. Thì có lúc mà họ đàn áp anh em, họ đánh anh em thì mọi người bức xúc thì có to tiếng thôi. Còn kể cả lúc biểu tình cũng rất là trật tự, không tràn ra lòng lề đường, đứng ở sát ngay đồn công an và hô đòi thả người, phản đối bắt người trái pháp luật.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Trước khi chia tay với thính giả thì không biết anh có cái chia sẻ gì thêm ạ?
Nói chung về các anh em trẻ yêu nước và quan tâm đến chính trị ở Việt Nam thì ngày càng nhiều. Tôi rất là hay chơi với anh em trẻ, quý với anh em trẻ. Tôi thấy rất là tin tưởng vào tương lai của đất nước khi có những người trẻ yêu nước và họ cũng rất là hiểu biết và cầu tiến. Họ lại có những cái lòng nhân hậu, họ đề cao cái tinh thần là hòa hợp hòa giải, mặc dù họ cũng rất là thẳng thắn kiên quyết với những cái sai trái trong xã hội. Nên tôi nghĩ là bất kể mọi chuyện gì xảy ra với những người trẻ thì cuối cùng họ sẽ vượt qua được, mặc dù chắc chắn sẽ có nhiều vấp váp, có một vài cái có thể là mọi người thấy là đáng tiếc, nhưng mà mọi người nên tin tưởng, lúc nào cũng nên chú ý hỗ trợ anh em trẻ, người trẻ là cái tương lai của đất nước, và tôi thấy là có thể tin tưởng vào họ.
FHI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Dũng đã cho biết về vụ lớp học nhóm tiếng Anh tại phường Trương Định đột ngột bị công an đàn áp. Hiện tại thì toàn bộ các thành viên của nhóm đã được trả tự do, người cuối cùng đã trở về nhà vào tối khuya ngày hôm qua.
FHI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, bất ngờ lớn trong phiên xử phúc thẩm hai sinh viên chống Trung Quốc xâm lược. Phương Uyên được trả tự do, Nguyên Kha giảm án còn 4 năm tù. Bầu cử tại Campuchia, Mỹ quan ngại bạo lực, đối lập đe dọa huy động biểu tình phản đối kết quả bầu cử bị tố cáo là gian lận. Liên hiệp châu Âu đưa hồ sơ thép ống tranh chấp với Bắc Kinh ra Tổ chức Thương mại Thế giới phân xử. Mỗi ngày một sự kiện, huynh đệ Hồi giáo bị xem là mối đe dọa tại nhiều nước Ả Rập. Tại Hà Nội, công an vô cớ đàn áp một lớp học nhóm tiếng Anh của các thanh niên từng tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. RFI đặt câu hỏi với blogger Nguyễn Văn Dũng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Hôm 12 tháng 8 vừa rồi, Ấn Độ đã cho hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên do chính Ấn Độ sản xuất, nhưng chỉ hai ngày sau đó, một chiếc tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ đã bị cú nổ kép, làm thiệt mạng gần 20 thủy thủ. Sự việc trái ngược này làm dấy lên nhiều lời bàn tán về sức mạnh hải quân của Ấn Độ. Báo chí mấy ngày qua đã hao tốn nhiều giấy mực về chủ đề này. Nhật báo Le Monde hôm nay tiếp tục quan tâm với bài phân tích đáng chú ý. Quân đội Ấn Độ trang bị cũ kỹ, mặc dù ngân sách quốc phòng không hề nhỏ. Tờ báo nhấn mạnh, vụ nổ tàu vừa rồi cho thấy một số điểm yếu của Hải quân Ấn Độ. Tờ báo nhấn mạnh đến hai điểm yếu sau đây, đó là trang bị cũ kỹ và tham nhũng. Không phải Ấn Độ không đủ phương tiện để trang bị cho Hải quân của mình. Từ năm 1988 đến năm 2012, ngân sách dành cho Hải quân của nước này đã tăng đến 37 lần. Thế nhưng, bóng ma tham nhũng luôn chập chờn, khiến cho các hợp đồng vũ khí bị chậm thời hạn hoặc bị hủy bỏ. Một chi tiết khác đáng chú ý nữa là, trong các hợp đồng vũ khí, New Delhi yêu cầu ngày càng nhiều sự tham gia của các cơ sở gia công tại Ấn Độ. Thế nhưng, một chuyên gia Pháp cho hay, các nhà sản xuất gia công tại Ấn Độ không đủ năng lực, vì thế làm kéo dài thời hạn giao hàng. Sự chậm trễ trong việc nhận hàng mới này đã khiến cho kho vũ khí cũ kỹ của Hải quân Ấn Độ chậm được làm mới. Hồi tháng 3 năm 2012, Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ đã đệ trình một bức thư lên thủ tướng nước này, báo động sự cũ kỹ và tình trạng thiếu trang bị của hải quân nói riêng và của toàn quân đội Ấn Độ nói chung. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã thẳng thắn tuyên bố trước Quốc hội rằng, trong vòng 3 năm qua, đã có đến 29 máy bay bị rớt, không quân nước này cũng đang thiếu đến 515 phi công. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ đã ước tính sẽ phải đầu tư đến 100 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới để cải thiện quân lực. Nước này cũng dự tính sẽ tiếp tục giảm dần việc mua quân dụng được sản xuất ở nước ngoài, mà sẽ ưu tiên cho việc sản xuất vũ khí ngay trên lãnh thổ của Ấn Độ để kích thích nền công nghiệp trong nước. Thế nhưng, việc sản xuất tại Ấn Độ đã tỏ ra thiếu hiệu quả. Vòng lẩn quẩn này không biết bao giờ mới dứt.
Ngày hôm qua 15 tháng 8, thế giới kỷ niệm 68 năm ngày phát xít Nhật đầu hàng, kết thúc đệ nhị thế chiến. Báo chí Pháp hôm nay đổ dồn chú ý về Nhật Bản và chính phủ theo đường lối dân tộc chủ nghĩa của ông Shinzo Abe.
Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité đăng bài Nhật Bản sự bùng lên của dân tộc chủ nghĩa. Nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa Năm nay Nhật Bản không bày tỏ hối hận. Le Monde cũng cho biết Shinzo Abe tưởng niệm nhưng không bày tỏ ăn năn. Nhật báo cánh tả Libération có bài Abe không hối lỗi. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chọn dòng tiết Tokyo và Bắc Kinh tránh leo thang. Tất cả các tờ báo đều lấy làm tiếc về việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã không bày tỏ sự ăn năn về những tội ác của quân phiệt Nhật trước kia trong bài diễn văn phát biểu hôm qua nhân dịp kỷ niệm ngày 15 tháng 8, ngày kết thúc Thế chiến thứ hai. Qua đó cho thấy, ông Abe đã khẳng định mạnh mẽ lập trường dân tộc chủ nghĩa của mình. Để khẳng định lập trường đó, ông Abe cũng đang xúc tiến việc sửa bản hiến pháp hòa hiếu và đang tăng cường sức mạnh quân sự. Ngay lập tức Hàn Quốc và Trung Quốc đã có phản ứng, tuy nhiên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chỉ trích việc đó trong diễn văn, còn Bắc Kinh đã cho gọi đại sứ của Nhật Bản lên để phản đối. Tuy nhiên theo nhận định của tờ Le Figaro, thì cả phía Tokyo và Bắc Kinh đều đang tránh leo thang trong tình hình tranh chấp lãnh thổ đang căng thẳng. Thủ tướng Abe năm nay đã tránh không đi thăm ngôi đền Yasukuni. Theo một chuyên gia tại Tokyo, thì ông Abe không dám đi quá xa trong câu chuyện Yasukuni vì ngại sự phản đối của Mỹ, bởi lẽ Mỹ rất ngại căng thẳng sẽ leo thang giữa hai nền kinh tế thứ hai và thứ ba thế giới. Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh đã cấm một nhóm người Hồng Kông đổ bộ lên khu vực đảo tranh chấp. Trong các thành phố lớn của Trung Quốc cũng không có một cuộc biểu tình chống Nhật nào nổ ra. Một chuyên gia tại Tokyo nhận định, Bắc Kinh tránh căng thẳng để ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế.
Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên không những chia cách về ý thức hệ mà ngôn ngữ cũng ngày càng xa cách. Đó là nhận định của tờ Nhật báo Công giáo La Khoa trong bài Giữa hai miền Triều Tiên, ngôn ngữ cũng bất đồng.
Sau 60 năm chia cắt lãnh thổ, ngôn ngữ ở hai miền Nam Bắc đã phát triển theo cách thức riêng của mình, và kết quả là ngày càng không nhận ra nhau. Cả hai miền xưa nay vẫn thường xài chung ngôn ngữ là tiếng Triều Tiên, mà người ta quen gọi là tiếng Hàn Quốc. Thế nhưng tại Hàn Quốc, tiếng Triều Tiên tiến triển cùng với sự phát triển năng động và cởi mở của nền kinh tế và xã hội. Bởi thế, tiếng Triều Tiên ở Hàn Quốc du nhập rất nhiều từ có gốc tiếng Anh, nhiều từ trên Internet, nhiều từ mới trong công nghệ, trong tin học, trong xây dựng, v.v. Trong khi đó, chế độ miền Bắc muốn ngăn ngừa sự ảnh hưởng của bên ngoài mà họ cho là không tốt. Hậu quả là tiếng Triều Tiên tại miền Bắc không theo kịp hơi thở thời đại và ngày càng trở nên nghèo nàn về từ vựng. Để khắc phục sự phân cách ngôn ngữ đó, hồi năm 2005, hai bên đã dự định cùng nhau soạn một quyển từ điển bao gồm 330.000 từ. Thế nhưng từ sau khi miền Bắc nã pháo và đánh chìm tàu miền Nam hồi năm 2010, các nhà ngôn ngữ của hai bên vẫn chưa có dịp gặp lại nhau.
Nhìn sang châu Âu, các tờ báo Pháp hôm nay đặc biệt chú ý tín hiệu tái khởi động của nền kinh tế ở châu lục này. Nhật báo Kinh tế Le Géco dành một trang lớn cung cấp những góc nhìn khác nhau về hỷ sự này của Liên hiệp châu Âu.
Theo số liệu vừa được công bố cho tăng trưởng quý 2 năm nay, tăng trưởng của hai nước đầu tàu Liên hiệp châu Âu là như sau: Pháp đạt 0,5%, Đức 0,7%. Đối với khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone và bình quân của cả 27 nước Liên hiệp châu Âu, tăng trưởng đã đạt 0,3%, tức cao hơn 0,1% so với dự tính ban đầu. Đây là một tin tốt lành cho Liên hiệp châu Âu và Eurozone, vì nó chấm dứt thời kỳ 6 quý tăng trưởng GDP sụt giảm liên tiếp. Tuy nhiên, các nhà quan sát kêu gọi không nên mừng quá sớm, bởi không ai chắc rằng đà tăng trưởng này sẽ được tiếp tục trong những tháng tới. Le Géco nhận định, đây chỉ là chặng đầu của một đoạn đường dài để dẫn đến sự phục hồi.
Trong lĩnh vực giáo dục, các tờ báo chú ý đến bảng xếp hạng Thượng Hải năm 2013 vừa được công bố. Các tờ Le Géco, Le Monde, Le Figaro, Libération, L'Humanité, La Croix đều có bài thông tin về sự việc này.
Các tờ báo đều nhấn mạnh đến việc Đại học Mỹ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. So sánh giữa các nước, Mỹ có 149 trường lọt vào bảng xếp hạng, Trung Quốc đứng thứ 2 với 42 trường, Đức có 38 trường, Anh có 37 trường và Pháp có 20 trường. Tuy nhiên, Trung Quốc không có trường nào lọt vào top 100. Nhật báo Le Géco còn đăng bài phỏng vấn giáo sư Lưu Niệm Tài thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải. Ông Lưu Niệm Tài là tác giả của bảng xếp hạng Thượng Hải. Vào năm 1999, ông Lưu nhận nhiệm vụ thiết lập bảng thống kê 500 trường đại học tốt nhất trên thế giới, với mục đích là sử dụng kết quả cho việc so sánh và nâng cao hiệu quả các trường đại học tại Trung Quốc. Thế nhưng, ông Lưu thú nhận, ông cũng không ngờ bảng xếp hạng Thượng Hải này lại vượt ranh giới Trung Quốc và trở nên nổi tiếng như vậy.
Đến với điểm nóng tại Ai Cập, hầu hết các tờ báo đều ưu tiên cho việc quân đội nước này dùng vũ lực để trấn áp người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Morsi.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng ảnh cảnh cháy tan hoang của căn lều của người biểu tình ủng hộ Morsi và chiếc xe máy ủi đến phá lều với dòng tựa lớn trên trang nhất: Những người Hồi giáo cực đoan bị quân đội nghiền nát. Nhật báo cánh tả Liberation dành trọn trang nhất đăng cảnh chết chóc quan tàn và một người đàn ông có tuổi đang ôm một xác chết với dòng tựa "Cuộc thảm sát của nhà cầm quyền". Nhật báo Cộng sản L'Humanité cũng chạy tựa trên trang nhất, ngõ cụt đẫm máu, kèm theo hình ảnh một bàn tay bê bết máu. Nhật báo Công giáo La Croix cũng dành trọn trang nhất cho hình ảnh một người phụ nữ Hồi giáo đang ngồi khóc bên cạnh xác con gái mình với dòng tựa "Ai Cập trong cái bẫy bạo lực". Các tờ báo đều nhắc lại việc quân đội Ai Cập đã dùng võ lực giải tán người biểu tình ủng hộ Morsi, các túp lều biểu tình đã bị xe ủi cán nát, bị đốt phá, lực lượng an ninh đã bắn đạn thật vào ngực, vào đầu của người biểu tình. Kết quả là có đến hơn 500 người chết. Tờ Liberation gọi đó là một cảnh máu đổ đầu rơi. Cùng với Liberation, Le Figaro và La Croix đều đăng bài xã luận về chủ đề này. Ba bài xã luận đều nhận định rằng quân đội tưởng rằng dùng võ lực có thể trấn áp được, thế nhưng qua vụ đàn áp đẫm máu này, quân đội đã đẩy những người huynh đệ Hồi giáo vào chỗ cực đoan hơn, tức là vào chỗ sẵn sàng tử vì đạo, sẵn sàng làm mọi cách để trả thù. Đó là một sự thất bại của quân đội, một sự thất bại mà La Croix gọi là sự thất bại đẫm máu.
Sau đây Tuấn Thảo tiếp tục giới thiệu loạt bài phát thanh mùa hè về bản nhạc Aranjuez, tuyệt tác Tây Ban Nha cầm cổ điển. Xin lỗi, tuyệt tác Tây Ban cầm cổ điển.
Trong số các bài hợp tấu dành riêng cho guitar cổ điển, bản Concierto de Aranjuez là tác phẩm cực kỳ nổi tiếng. Với hơn 1.000 phiên bản ghi âm, kể cả những bài có đặt lời hay không, khúc đàn Aranjuez trong hậu bán thế kỷ thứ 20 đã giúp cho Tây Ban cầm cổ điển trở nên vô cùng phổ biến. Tác phẩm Concierto de Aranjuez ra đời vào năm 1939 dưới ngòi bút của tác giả Joaquín Rodrigo. Ông sinh tại thị trấn Sagunto, cách thành phố Valencia khoảng 30 cây số, nằm ở phía đông Tây Ban Nha. Năm lên ba, ông mắc bệnh bạch hầu, gia đình không sớm phát hiện cho nên ông bị mù đôi mắt. Năm lên tám, ông bắt đầu học đàn dương cầm và vĩ cầm. Đến năm 16 tuổi, ông học thêm lớp hòa âm và sáng tác. Tốt nghiệp nhạc viện thành phố Valencia, ông bắt đầu cho ra đời những sáng tác đầu tay. Nhờ đoạt giải nhất nhân các cuộc thi, ông được sang Pháp du học trong vòng 5 năm tại trường cao đẳng âm nhạc Paris, nối bước các bậc tiền bối là Isaac Albanis, Manuel de Falla và Enrique Granados, người đã gợi hứng cho bà Consuelo Velázquez sáng tác sau này bài Besame Mucho. Bốn gương mặt vừa kể được liệt vào hàng tứ quý nhờ công lao làm giàu dòng nhạc cổ điển Tây Ban Nha.
Un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja la rosa. Juntos empezamos.
y una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos.
Và Joaquin Rodrigo sáng tác bản hợp tấu Concierto de Aranjuez năm ông 38 tuổi. Tác phẩm này gồm 3 phần, trong đó phần thứ 2 được viết theo thể điệu Adagio, chậm chậm, trầm buồn, trở nên rất quen thuộc do được phối đi phối lại cả ngàn lần trong vòng nửa thế kỷ.
Ese segundo movimiento del Concierto de Aranjuez sonando con esa sensualidad y una melodía realmente un prodigio.
Aranjuez là tên của cung điện hoàng gia Tây Ban Nha, nằm cách thủ đô Madrid 50 cây số về phía nam. Khi nghe vợ mình kể lại cái khung cảnh nên thơ hữu tình của khu vườn thượng uyển bao bọc cung điện, tác giả Rodrigo chợt có ngẫu hứng sáng tác, để rồi lấy tên Aranjuez đặt tên cho tác phẩm. Trở nên rất nổi tiếng ngay từ lần biểu diễn đầu tiên vào năm 1940 tại nhà hát lớn thành phố Barcelona. Giai điệu tha thiết lại càng u buồn da diết trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Nhiều nhà phê bình cho rằng khúc đàn Adagio trong bản hợp tấu này nói về cuộc đảo chính năm 1937 qua trận oanh tạc sang bằng thành phố Guernica mà danh họa Picasso đã thể hiện một cách rất tài tình trong bức tranh cùng tên triển lãm tại Paris. Về sau này, trong quyển tiểu sử viết về ông Joaquin, vợ của tác giả là nghệ sĩ dương cầm Victoria Cami, kể lại rằng, chồng bà đã viết khúc nhạc Adagio của Aranjuez trong tâm trạng chán nản tuyệt vọng. Nhưng đó là một nỗi buồn gia đình do mất mát riêng tư. Vào thời ấy, hai vợ chồng chờ đón đứa con đầu lòng. Tác giả Rodrigo đã gần 40 tuổi, khó khăn lắm mới lập được gia đình, nhưng niềm vui làm cha sẽ không tới. Vì đứa bé sinh non, chết từ khi mới lọt lòng. Nhiều năm sau đó, thì hai vợ chồng mới có được một đứa con gái. Khúc đàn Aranjuez thành công trong hơn 2 thập niên liền, được chuyển thể phóng tác nhiều lần, nổi tiếng nhất là phiên bản của tay kèn Miles Davis. Nhưng mỗi lần ghi âm thì các nghệ sĩ phải thu trọn vẹn tác phẩm, chứ không được quyền rút ngắn. Mãi đến năm 1966, lời hát đầu tiên mới được tác giả Guy Botompelli đặt cho khúc nhạc này theo yêu cầu của ca sĩ người Pháp Richard Anthony. Dựa vào phiên bản tiếng Pháp Aranjuez Mon Amour, tác giả Alfredo Garcia Segura đặt thêm lời tiếng Tây Ban Nha thành ca khúc En Aranjuez Con Tu Amor. Trong quyển hồi ký của mình, nam ca sĩ Richard Anthony kể lại lần gặp gỡ với tác giả Rodrigo tại nhà riêng của ông ở thủ đô Madrid. Trong nguyên tác, khúc đàn Adagio của Aranjuez dài đến 9 phút, cho nên khi được chuyển thành ca khúc, bài hát buộc phải tỉnh lược thần đi một nửa. Ca sĩ người Pháp Richard Anthony nghĩ rằng tác giả Rodrigo sẽ khó mà bằng lòng để cho người khác chỉnh sửa tác phẩm của ông. Nhưng lạ thay, khi nghe thử bài hát này, tác giả lại rất bồi hồi xúc động. Ông nói rằng cách phân đoạn giai điệu nghe hơi lạ tai, nhưng lời bài hát tiếng Pháp làm cho ông chạnh lòng xao xuyến, nhớ lại bao kỷ niệm thời thanh niên.
Yo siempre sentí que en el concierto de Aranjuez, desde la perspectiva de un guitarrista flamenco, se podría decir algo más. El guitarrista clásico respeta demasiado, vive para el buen sonido.
Bài hát tiếng Pháp làm cho ông nhớ lại bao kỷ niệm thời thanh niên, thời mà ông sang Paris du học với thầy là nhạc sư Paul Ducasse tại trường cao đẳng âm nhạc. Hai người rất quý mến nhau, nên sau khi ông Paul Ducasse qua đời vào năm 1935, tác giả Rodrigo đã viết bản nhạc Sonata de Adios, khúc đàn từ biệt, để kính tặng cho người thầy quá cố. Phiên bản ghi âm Aranjuez có lời ca ra đời vào năm 1967, một khi tác giả đã đồng ý nhận lời. Bài hát Aranjuez Mon Amour trở thành một trong những bản nhạc ăn khách nhất trong sự nghiệp của Richard Anthony, với hơn 5 triệu đĩa đơn phát hành trong cùng một năm. Cánh chim bồ câu miền Hy Lạp Nana Mouskouri và nữ hoàng dòng nhạc Fado của Bồ Đào Nha Amalia Rodriguez đều có ghi âm ca khúc này trong tiếng Pháp.
Sẽ liên tục được phóng tác chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, và trong mỗi ngôn ngữ bài này có ít nhất là hai lời. Ngoài các giọng ca tenor lừng danh thế giới là José Carreras và Placido Domingo, hầu hết các giọng ca xuất thân từ dòng nhạc pop cổ điển như Andrea Bocelli, Sarah Brightman hay các nhóm Il Divo và Amici đều có ghi âm lại bản Aranjuez. Nhưng phiên bản làm cho tác giả Rodrigo hài lòng vừa ý nhất lúc sinh thiền là bản hợp tấu của Paco de Lucía, tay đàn guitar flamenco nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha. Có một điều rất lạ là tác giả Rodrigo đã viết một bản hợp tấu guitar rất đẹp, rất hay, diễn đạt được tinh hoa của Tây Ban Cầm, cho dù đây không phải là nhạc cụ sở trường của ông. Sinh thời tác giả này sáng tác bằng đàn piano, chứ ông không biết chơi đàn guitar. Nhưng nhờ vào cái lỗ tai thần kỳ của một người khiếm thị, nhờ sức tưởng tượng dồi dào trong tâm trí, mà ông mô tả được, dù chưa bao giờ nhìn thấy, một khu vườn xinh đẹp diệu kỳ. Tại Aranjuez, vườn hoa thượng uyển ngạt ngào hơn mộc lan, dạt dào sắc thủy tiên, tiếng xì xào của gió thổi ngoài hiên, tiếng róc rách trong bùn nước chảy triền miên. Trong tâm trí của người viết nhạc, những âm thanh thiên nhiên một khi được hòa quyện lại biến thành tiếng đàn hoài hùng, thành một khúc nhạc thôi miên.
Prenderò quest'ultimo treno e cercherò i tuoi occhi dentro un altro cielo, tra sogni incatenati a noi, già sepolti oramai. Sentirò l'eco di un lamento e tornerà questo mio tormento nel pensiero che non ti abbia amata come tu hai amato me. Lacrime, ora l'uomo piange lacrime e grida il vento dei suoi anni che cantando se ne vanno, lasciando polvere di malinconia, mentre le foglie aspetteranno un altro autunno per buttarsi via.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai ở phần 2 mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Cải Lương, Lê Phước giới thiệu nhà thơ, soạn giả Kiên Giang. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.